Mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài học Giáo lý thần học tiếp theo đây. Kính chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến. Lại một lần nữa, chúng ta cùng nhau tìm hiểu giáo lý thánh kinh theo hệ thống thần học. Bài giáo lý thần học hôm nay là bài thứ 16, sẽ mở đầu cho một loạt bài quan trọng trong thần học. Đó là chúng ta sẽ dựa vào thánh kinh để tìm hiểu Đức Chúa Trời. Trong những bài học trước đây, chúng ta đã nghiên cứu về sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Và một trong những hình thức mặc khải đặc biệt và rõ ràng nhất là bộ Thánh Kinh. Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, vì Thánh Kinh được thần cảm, tức là được Đức Chúa Trời soi dẫn một cách đặc biệt cho những người viết Thánh Kinh, để họ viết ra những gì Chúa muốn họ viết và viết không sai lầm. Vì vậy mà chúng ta mới có thể dựa vào Thánh Kinh để tìm hiểu Đức Chúa Trời, đấng đã mặc khải chính Ngài qua Thánh Kinh. Trước khi đi vào bài học hôm nay, tôi xin trả lời hai câu hỏi đã nêu ra trong bài học thứ 15. Câu hỏi thứ nhất là thần cảm là gì? Xin trả lời, thần cảm là một hành động đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để soi dẫn những người viết Thánh Kinh, hầu họ viết ra những gì Chúa muốn họ viết và viết không sai lầm. Tôi xin nhắc lại một lần nữa câu trả lời cho câu hỏi thần cảm là gì? Thần cảm là một hành động đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để soi dẫn những người viết Thánh Kinh, hầu họ viết ra những gì Chúa muốn họ viết và viết không sai lầm. Câu hỏi thứ hai của bài học thứ 15, chúng ta công nhận Thánh Kinh được thần cảm nhờ dựa vào ba yếu tố nào? Xin trả lời. Yếu tố thứ nhất là bản thể tình yêu của Đức Chúa Trời muốn loài người biết về Ngài và biết rõ về phương pháp cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho loài người. Yếu tố thứ hai là giá trị và ảnh hưởng lạ lùng của bộ Thánh Kinh trên đời sống của loài người. Và yếu tố thứ ba là chính Thánh Kinh tự chứng về tính chất thần cảm của Thánh Kinh. Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Phần trả lời của câu hỏi thứ hai của bài học thứ 15 lần trước là chúng ta đã dựa vào ba yếu tố nào để công nhận Thánh Kinh được thần cảm. Yếu tố thứ nhất là bản thể tình yêu của Đức Chúa Trời muốn loài người biết Ngài và biết rõ về phương pháp cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho loài người. Yếu tố thứ hai là giá trị và ảnh hưởng lạ lùng của Thánh Kinh trên đời sống của loài người. Và yếu tố thứ ba là chính Thánh Kinh tự chứng về tính chất thần cảm của Thánh Kinh. Đó là phần trả lời của hai câu hỏi của bài học tuần trước. Bây giờ mời quý thính giả và các bạn học viên chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay nói về bản tính của Đức Chúa Trời. Thank you. chắc quý thính giả và các bạn học viên đã có dịp chú ý đến một vài đặc tính của Đức Chúa Trời trong khi chúng ta tìm hiểu về sự mặc khải của Ngài, cũng như khi chúng ta tìm hiểu về những bằng chứng Đức Chúa Trời thực hữu. Tuy nhiên, để có thể tìm hiểu Đức Chúa Trời một cách trực tiếp và có hệ thống hơn, kể từ bài học hôm nay, chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ tìm hiểu Đức Chúa Trời dựa vào những gì mà Thánh Kinh trình bày cho chúng ta biết về Ngài. Vấn đề trước hết mà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu là bản tính của Đức Chúa Trời. Bản tính của Đức Chúa Trời gồm có hai phần chính, đó là những yếu tính của Ngài và thứ hai là những phẩm đức của Ngài. Trong bài học thứ 16 hôm nay, chúng ta sẽ chỉ bàn đến những yếu tính của Đức Chúa Trời mà thôi. Yếu tính hay là bản chất là hai từ ngữ được dùng đồng nghĩa với nhau khi chúng ta nói về Đức Chúa Trời. Khi chúng ta dùng từ ngữ yếu tính thì chữ yếu ở đây có nghĩa là chủ yếu, là quan trọng, là gốc rễ, là đơn thuần, vân vân. Như vậy thì yếu tính quan hệ đến những gì được thể hiện ra bên ngoài. Yếu tính liên hệ đến sự thực hữu của Đức Chúa Trời, đến bản chất có thực của Ngài. Khi nói đến yếu tính của Đức Chúa Trời thì có nghĩa là chúng ta không nhận thức Ngài như là một quan niệm, một ý tưởng, một tư tưởng triết học, nhưng là một thực chất, dù đó là thực chất thiêng liêng và siêu hình. Dựa vào Thánh Kinh, các nhà thần học đã liệt kê ra những yếu tính của Đức Chúa Trời như sau đây. Yếu tính thứ nhất của Ngài là thiêng liêng. Chúng ta đã nói rằng Đức Chúa Trời không phải là một ý niệm mơ hồ trong trí óc của loài người hay là một ý tưởng của triết học, nhưng Ngài thực hữu. Khi công nhận Đức Chúa Trời thực hữu thì cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời phải có một bản chất. Tuy nhiên, bản chất của Đức Chúa Trời không phải là vật chất như chúng ta, mà là thiêng liêng. Chúa Giê-xu đã nói trong Phúc Âm Gioan đoạn 4 câu 24 rằng Đức Chúa Trời là thần linh. Hay nói cách khác, Đức Chúa Trời là đấng có bản chất thiêng liêng. Với bản chất thiêng liêng, Đức Chúa Trời có những đặc tính sau đây. Một là Đức Chúa Trời không có thể xác bằng vật chất. Phúc âm Luca đoạn 24 câu 39 có ghi lại một định nghĩa của Chúa Giê-xu về bản chất thiêng liêng hay thần linh rằng thần linh thì không có xương và thịt. Qua câu này, chúng ta biết được bản chất thiêng liêng nghĩa là không có thể xác bằng vật chất, bằng xương, bằng thịt như trường hợp loài người chúng ta. Khi các tác giả trong Thánh Kinh viết về tay của Đức Chúa Trời hay là mắt của Đức Chúa Trời, thì đó chỉ là cách nói hay là lối suy nghĩ của loài người về quyền năng của Đức Chúa Trời mà thôi, chứ không nhất thiết là Đức Chúa Trời có thể xác vật chất để có tay, có mắt, có chân như trường hợp loài người chúng ta. Đặc tính thứ hai trong yếu tính thiêng liêng của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời là đấng vô hình. Kinh Cựu Ước mô tả rằng Đức Chúa Trời xuất hiện trên núi Horeb thì dân Do Thái không hề thấy được hình dạng của Ngài, và cũng vì vậy mà họ không được phép tạc hình tượng Đức Chúa Trời mà thờ lại. Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký hay là Đệ Nhị Luật, đoạn 4 từ câu 15 đến câu 19, lãnh tụ Môi-se đã nói cùng dân Do Thái ngày xưa rằng: "Vậy các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình, vì các ngươi không thấy một hình dạng nào trong ngày Đức Chúa Trời các ngươi từ giữa lửa phán cùng ngươi tại Horeb. Kẻo e các ngươi làm hư hoại cho mình chăng, hoặc làm một tượng chạm nào, hoặc tạo hình dạng của tà thần nào, hoặc hình người nam hay nữ, hoặc hình thú vật nào trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời, hoặc hình của loài bò sát trên đất, hay là hình của cá dưới biển. Lại e khi ngươi ngước mắt lên trời, thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là cả đoàn thiên minh, thì các ngươi bị quyến dụ, quỳ xuống trước các vị đó, mà thờ lại các vị tinh tú này, mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho muôn dân dưới trời chăng." Cũng trong Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời nói với Môi-se rằng không người nào có thể thấy Đức Chúa Trời mà còn có thể sống được. Thánh Gioan thì ghi lại trong phúc âm của ông đoạn 1 câu 8 rằng không hề ai thấy được Đức Chúa Trời. Và Thánh Phao-lô thì gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời không thấy được. Như vậy thì khi Thánh Kinh nói đến trường hợp của những người thấy Đức Chúa Trời thì điều đó có nghĩa gì? Chẳng hạn như trong Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 30 chép lại câu nói của Gia-cốp: tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Hoặc trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 3 câu 6 có nói đến trường hợp Môi-se che mặt lại vì sợ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Nhiều nhà thần học đã giải thích rằng những người như Môi-se hay là Gia-cốp v.v. chỉ thấy được phản ảnh của vinh quang Đức Chúa Trời, chứ không thể nào nhìn thấy được chính Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đức Chúa Trời vô hình. Loài người chỉ có thể thấy được Đức Chúa Trời khi Ngài lấy hình người hiện ra mà thôi. Như trong trường hợp Đức Chúa Trời hiện ra với ông Abraham trong hình thể của ba người đến thăm Abraham trước khi Ngài thiêu hủy thành Sodom và Gomorrah. Một đặc tính khác trong yếu tính thiêng liêng của Đức Chúa Trời là Thánh Kinh mô tả Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, Ngài là đấng đang sống, và khi nói đến sống thì có nghĩa là Ngài có cảm nghĩ, có sức mạnh, có hoạt động, có suy nghĩ, vân vân. Đức Chúa Trời hằng sống còn có nghĩa là Ngài là nguồn sự sống của muôn loài. Và một đặc tính cuối cùng ở trong yếu tính thiêng liêng của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời là một chủ thể. Các triết gia thường quan niệm Đức Chúa Trời như là một sức mạnh, nhưng sức mạnh không thể nào là một chủ thể. Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là một chủ thể, và một chủ thể tức là biết được chính mình và biết đối tượng, biết người khác. Qua hành động mặc khải, chính Ngài cho loài người biết Đức Chúa Trời đã chứng minh rằng Ngài là một chủ thể. Tóm tắt lại, chúng ta thấy rằng yếu tính thứ nhất của Đức Chúa Trời là thiêng liêng. Và thiêng liêng có nghĩa là thần linh, như Đức Chúa Giê-xu đã nói ở trong Phúc Âm Gioan đoạn 4 câu 24 rằng Đức Chúa Trời là thần linh, hay nói cách khác, Ngài là đấng có bản chất thiêng liêng. Và trong yếu tính thiêng liêng của Đức Chúa Trời, chúng ta tìm ra được những đặc tính sau đây. Đức Chúa Trời không có thể xác bằng vật chất. Đức Chúa Trời là đấng vô hình. Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. Và Đức Chúa Trời là một chủ thể. Chúng ta đã tìm hiểu về yếu tính thứ nhất của Đức Chúa Trời, tức là thiêng liêng. Và thiêng liêng là bản chất của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Đức Chúa Trời không có thể xác bằng vật chất. Đức Chúa Trời là đấng vô hình, Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, Đức Chúa Trời là một chủ thể. Bây giờ chúng ta sẽ xét đến yếu tính thứ hai của Đức Chúa Trời, đó là tự hữu. Khi lãnh tụ Môi-se được Đức Chúa Trời giao cho nhiệm vụ trở lại nước Ai Cập để lãnh đạo dân chúng Do Thái ra khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập, thì lãnh tụ Môi-se đã hỏi Đức Chúa Trời rằng tên Ngài là gì để ông có thể trình bày lại cho dân Do Thái biết. Thì Đức Chúa Trời đã xưng với Môi-se rằng Ngài là đấng tự hữu. Chúa nói với Môi-se rằng ta là đấng tự hữu. Tự hữu có nghĩa là Đức Chúa Trời tự nhiên mà có, tự Ngài mà có, chứ không do một chủ thể nào khác dựng nên Ngài. Sự hiện hữu của loài người chúng ta cũng như muôn loài ở trên thế giới này là từ Đức Chúa Trời mà ra, từ Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta. Nhưng sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là do chính Ngài, và đó là nghĩa của yếu tính tự hữu. Đức Chúa Trời tự nhiên mà có, tự Ngài mà có, chứ không do một chủ thể khác nào dựng nên Ngài. Và đó là yếu tính thứ hai của Chúa, yếu tính tự hữu. Yếu tính thứ ba của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời là đấng vô biên. Vô biên ở đây có nghĩa là Đức Chúa Trời không bị giới hạn đối với không gian, nhưng trái lại, không gian mới bị giới hạn trong Đức Chúa Trời. Nói cách khác, yếu tố vô biên có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng đứng bên ngoài giới hạn vật chất. Kinh Cựu Ước ở sách Các Vua thứ nhất đoạn 8 câu 27 có ghi rằng trời của các từng trời cũng chẳng có thể chứa Đức Chúa Trời được. Câu nói này chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời bao la vô biên. Trí óc hữu hạn của chúng ta thật khó mà hiểu được yếu tính vô biên của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có thể nhận thức được rằng khi nói Đức Chúa Trời là đấng vô biên thì có nghĩa là ở đâu cũng có Đức Chúa Trời cả. Hay nói cách khác, không gian này đều ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đứng bên ngoài không gian, và Ngài vô biên, tức là rộng lớn vô cùng đối với giới hạn của không gian. Yếu tính thứ tư của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu hay đời đời. Bản Thánh Kinh của chúng ta thường dịch chữ đời đời ở trong trường hợp này. Chẳng hạn như Đức Chúa Trời là đấng đời đời. Ở trong yếu tính vô biên mà chúng ta đã vừa nghiên cứu thì Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi không gian. Còn yếu tố vĩnh cửu tức là Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian. Có nghĩa là Đức Chúa Trời của chúng ta không có bắt đầu và cũng không có cuối cùng. Ngài là đấng vượt ra ngoài thời gian. Trong Thánh Kinh có rất nhiều chỗ mô tả Đức Chúa Trời là đấng đời đời. Chẳng hạn như trong Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 33, ông Abraham đã gọi Đức Chúa Trời là đấng hằng hữu. Trong Thi Thiên 90 câu 2, Môi-se xưng tụng Đức Chúa Trời là từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Và trong thư Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 16, Thánh Phaolô gọi Đức Chúa Trời là đấng không có sự chết. Có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng bất diệt. Tóm lại, khi tìm hiểu bản tính của Đức Chúa Trời, chúng ta phân biệt được hai điều này. Đức Chúa Trời có những yếu tính như là thiêng liêng, tự hữu, vô biên và vĩnh cửu. quý thính giả và các bạn học viên đang cùng với tôi nghiên cứu bài học Giáo lý thần học thứ 16 nói về bản tính của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói đến bản tính của Đức Chúa Trời thì chúng ta được chia ra làm hai phần chính, đó là những yếu tính của Ngài và những phẩm đức của Ngài. Trong bài học hôm nay chúng ta chỉ bàn đến những yếu tính của Đức Chúa Trời mà thôi. Yếu tính hay là bản chất đã được sử dụng đồng nghĩa với nhau khi chúng ta nói về Đức Chúa Trời. Khi chúng ta dùng từ ngữ yếu tính thì chữ yếu ở đây có nghĩa là chủ yếu, là quan trọng, là gốc rễ, v.v. Yếu tính tức là những gì được thể hiện ra bên ngoài. Yếu tính bàn đến sự thực hữu của Đức Chúa Trời, đến bản chất có thực của Ngài. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến yếu tính của Đức Chúa Trời thì có nghĩa là chúng ta không nhận thức Ngài như là một sức mạnh, một quan niệm, một ý tưởng, nhưng là một thực chất, dù thực chất thiêng liêng và siêu hình. Dựa vào Thánh Kinh, các nhà thần học đã liệt kê ra những yếu tính sau đây của Đức Chúa Trời. Yếu tính thứ nhất của Ngài là thiêng liêng. Chúng ta đã nói rằng Đức Chúa Trời không phải là một ý niệm mơ hồ hay là một ý tưởng, nhưng Ngài thực hữu. Và khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời thực hữu, thì có nghĩa là Đức Chúa Trời phải có một bản chất. Tuy nhiên, khác với loài người chúng ta có bản chất vật chất, thì bản chất của Đức Chúa Trời là bản chất thiêng liêng. Đúng như câu mà Chúa Giêsu đã nói trong Phúc âm Gioan đoạn 4, câu 24, Đức Chúa Trời là thần linh. Và trong yếu tính thiêng liêng của Đức Chúa Trời, chúng ta còn có thể tìm ra được những đặc tính của Ngài. Chẳng hạn như Đức Chúa Trời không có thể xác bằng vật chất. Đức Chúa Trời là đấng vô hình, không ai có thể thấy được Ngài. Một số người trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước đã ghi lại những cuộc gặp gỡ của họ với Đức Chúa Trời. Thật ra họ chỉ thấy được phản ảnh của vinh quang Đức Chúa Trời mà thôi. Và cũng trong yếu tính thiêng liêng của Đức Chúa Trời, chúng ta còn thấy rằng Ngài có đặc tính là hằng sống, có nghĩa là Chúa đang sống và Chúa là nguồn sống của muôn loài. Đức Chúa Trời cũng là một chủ thể. Và đó cũng là một đặc tính trong yếu tính của Đức Chúa Trời, một chủ thể biết được chính mình và người khác. Và những hành động của Đức Chúa Trời mà Thánh Kinh ghi lại chứng tỏ cho chúng ta biết rằng Ngài là một chủ thể. Đó là những đặc tính trong yếu tính thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Yếu tính thứ hai của Đức Chúa Trời là đấng tự hữu. Tự hữu có nghĩa là Đức Chúa Trời tự nhiên mà có, tự Ngài mà có. Ngài không do một chủ thể nào khác hơn dựng nên Ngài. Sự hiện hữu của loài người chúng ta hay là muôn vật đều do Đức Chúa Trời dựng nên. Nhưng sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là do chính Ngài. Và đó là nghĩa của chữ tự hữu. Yếu tính thứ ba của Đức Chúa Trời là vô biên. Vô biên có nghĩa là Đức Chúa Trời không bị không gian giới hạn Ngài. Nhưng trái lại, không gian mới bị giới hạn trong Đức Chúa Trời. Nói cách khác, khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng vô biên thì có nghĩa là Ngài đứng ngoài giới hạn vật chất. Trí óc hữu hạn của chúng ta thật khó mà hiểu được yếu tính vô biên của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có thể nhận thức được rằng khi nói Đức Chúa Trời là đấng vô biên thì có nghĩa là Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Yếu tính thứ tư của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu hay đời đời. Như Đức Chúa Trời không bị giới hạn ở trong không gian và chúng ta gọi Ngài là đấng vô biên, thì Đức Chúa Trời cũng không bị giới hạn trong thời gian, và đó chính là yếu tố đời đời hay là vĩnh cửu. Nói cách khác, yếu tính vĩnh cửu mang ý nghĩa là Đức Chúa Trời không có bắt đầu và không có cuối cùng, và Ngài là đấng vượt ra ngoài thời gian. Trong Thánh Kinh chúng ta đã đọc rất nhiều lần những danh hiệu của Đức Chúa Trời, và người ta đã gọi Chúa là đấng hằng hữu, đấng đời đời. Cũng như Môi-se đã xưng tụng Chúa ở trong Thi Thiên 90 rằng Đức Chúa Trời là đấng từ trước vô cùng cho đến đời đời. Ngài là Chúa, là Đức Chúa Trời. Và trong thư Ti-mô-thê, Thánh Phao-lô gọi Đức Chúa Trời là đấng không hề có sự chết, có nghĩa Ngài là đấng bất diệt. Tóm lại, khi tìm hiểu bản tính của Đức Chúa Trời, chúng ta phân biệt ra hai điều này. Đức Chúa Trời có những yếu tính như là thiêng liêng, tự hữu, vô biên và vĩnh cửu. Trong bài học lần tới chúng ta sẽ học những phẩm đức của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như là Đức Chúa Trời là đấng toàn tại, toàn tri, toàn năng và bất biến. Bây giờ tôi xin đọc hai câu hỏi để các bạn ghi chép, làm bài trong tuần và phần trả lời cho hai câu hỏi này sẽ được phát thanh trong bài học thứ 17. Câu hỏi thứ nhất, xin bạn liệt kê ra 4 yếu tính của Đức Chúa Trời. Xin bạn liệt kê ra 4 yếu tính của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai, trong yếu tính thiêng liêng của Đức Chúa Trời, bạn có thể liệt kê ra 4 đặc tính nào nữa không? Trong yếu tính thiêng liêng của Đức Chúa Trời, bạn có thể liệt kê ra 4 đặc tính nào nữa không? Tôi xin nhắc lại một lần nữa cả hai câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, xin bạn liệt kê ra 4 yếu tính của Đức Chúa Trời. Và câu hỏi thứ hai, trong yếu tính thiêng liêng của Đức Chúa Trời, bạn có thể liệt kê ra 4 đặc tính nào nữa không? Đến đây chấm dứt bài học thứ 16 của chương trình Giáo lý Thần học. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn học viên thân mến trong bài học lần tới khi chúng ta tìm hiểu về những phẩm đức của Đức Chúa Trời.